Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 115. Các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Hôm nay vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng vui, chỉ có nhiều bạn bè từ đại lục đã tới đây, từ Nam Kinh và các nơi khác cũng đã đến Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Malaysia chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Đương nhiên cũng hy vọng là các vị khách quý đến chỉ giáo nhiều hơn cho trung tâm chúng tôi. Bộ sách Quần Thư Trị Yếu là bộ sách được biên soạn vào thời Đường Thái Tông tại vị. Những năm trinh quán đầu tiên bởi thừa tướng Ngụy Trưng, còn có những đại nho đương thời đều là những nhà đại học vấn giỏi nhất lúc thời bấy giờ. Bởi vì Đường Thái Tông có tâm yêu thương dân chúng, ông hy vọng có thể khiến nhân dân an định hạnh phúc. Đây là cái tâm nhân từ vô cùng khó có được. Tổ tiên có nói quân nhân thần trung, quốc quân nhân từ thì sẽ chiêu cảm rất nhiều trung thần đến tận trung với quốc gia. Mà vị lãnh đạo Thái Tông có chỗ khó có được, đó là ông biết rất rõ mình, biết rõ bản thân mình thiếu cái gì. Cho nên 16 tuổi ông đã theo cha của mình đi chinh chiến, bình định loạn thế, cuối thời nhà Tùy quần hùng phân tranh, đi theo cha bình định thiên hạ, xây dựng nên nhà Đường. Mà sau đó khi ông đăng cơ hoàng đế mới chỉ có 27 tuổi, 16 tuổi đã ra ngoài đi đánh trận, đọc sách không nhiều. Cho nên muốn trị vì thiên hạ, nhất định là phải chọn lọc từ hết thảy kinh điển cho đến kinh nghiệm trị quốc của thánh vương nhiều đời. Ông nhanh chóng mệnh lệnh cho Ngụy thừa tướng biên soạn ra bộ sách Quần Thư Trị Yếu. Chữ trị này có nghĩa là chính trị. Chúng ta chỉ cần là lãnh đạo của đoàn thể, thật ra cũng là đang làm chính trị. Làm sao để dẫn dắt đoàn thể cho tốt? Làm sao để tập trung lòng người? Làm sao để đoàn thể có tương lai tốt đẹp? Đây đều là làm chính trị. Mà chữ yếu tức là tinh yếu, trọng yếu nhất, tinh hoa nhất, gọi là yếu. Cũng chính là nói từ thời vua Nghiêu, vua Thuấn, Hạ Vũ Thang, từ thời Ngũ Đế đến thời Tấn, trong mấy ngàn năm lịch sử, từ ba bộ phận kinh sử tử, trong ba bộ phận này có hơn 14.000 bộ sách. Mọi người hiện tại tưởng tượng mà xem, có 14.000 bộ kinh điển để trước mặt bạn. Sau đó bạn phải chọn ra 65 bộ tinh hoa nhất. Có dễ hay không? Hơn 14.000 bộ sách đa phần đều là kinh điển. Chọn không được, buổi tối còn phải uống thuốc an thần để dễ ngủ, thật là không dễ dàng. 89.000 quyển sách, cuối cùng chọn ra 50 quyển, sau đó biên soạn thành bộ Quân Thư Trị Yếu. Cho nên Trinh Quán Chi Trị của nhà Đường được xem là thịnh thế đứng nhất nhì trong lịch sử mấy ngàn năm qua. Khi đó Đại Đường cường thịnh tới mức độ nào? Có một quốc gia đến triều kiến Đường Thái Tông, thông qua 9 người phiên dịch, sau đó mới đến Đường Thái Tông nghe. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Họ phải dịch qua từng người rồi cuối cùng mới dịch cho Đường Thái Tông. Sau đó Đường Thái Tông nói một câu, họ phải dịch lại đến sau cùng mới để cho họ nghe. Khi đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam đều gửi rất nhiều lưu học sinh đến Đại Đường học tập. Cho nên thời đó văn ngôn văn là ngôn ngữ quốc tế. Mọi người có xem qua phim Hàn Quốc không? Họ viết thư pháp có phải là đều dùng văn ngôn văn? Đúng rồi, đều là viết những văn chương này. Mọi người xem qua Thương Đạo, Y Đạo thì liền biết ngay. Cho nên sự cường thịnh khi đó là kết quả, nguyên nhân là do Đường Thái Tông có trí huệ trị quốc. Mà trí huệ của ông ấy từ đâu mà có vậy? Chính là từ bộ Quần Thư Trị Yếu. Đường Thái Tông chăm chỉ học tập, có thể sáng tạo ra thịnh thế mà thiên hạ xưng tán. Cả quốc tế gọi Đường Thái Tông là Thiên Khả Hãn, chính là chủ của thiên hạ. Hiện tại doanh nghiệp trên thực tế, những doanh nghiệp mang tính quốc tế, có thể thành tựu một doanh nghiệp quốc tế như vậy thì phải học tập theo hùng tài mưu lược của Đường Thái Tông, còn có trí huệ năng lực trị quốc nữa. Cho nên hội tập lại 65 bộ sách, hơn nữa còn là tinh hoa trong 65 bộ sách, đều là tinh túy của tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bộ sách này đối với tu thân của mỗi người, đối với tề gia của mỗi người, dạy bảo tốt đời sau. Cho nên trị trì tốt doanh nghiệp, đoàn thể của chính mình, thậm chí là có tấm lòng muốn doanh nghiệp của mình thực tập Quần Thư Trị Yếu, thực hành luân lý đạo đức, mang lại niềm tin cho cả đất nước. Dùng luân lý đạo đức có thể khiến doanh nghiệp hưng thịnh, vậy thì cả quốc gia xã hội đều học tập luân lý đạo đức. Đây là một chuyện đại công đức. Hiện tại vấn đề của cả xã hội, gia đình là ở đâu? Thiếu sót giáo dục luân lý đạo đức. Nhưng mà bởi vì mấy đời nay đều không chú trọng, có rất nhiều có quan niệm sai lầm. Đây là những thứ lỗi thời không nên học. Nhưng mà nếu như doanh nghiệp của chúng ta có thể thực hành luân lý đạo đức vô cùng thành công, nhận được sự công nhận của toàn xã hội, thì tấm gương này vừa xây dựng lên sẽ mang lại niềm tin cho cả xã hội, sẽ đạt được lợi ích đất nước, gọi là trị quốc. Tấm gương này làm tốt rồi, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến học tập, gọi là bình thiên hạ. Cho nên trong đại học có nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là cảnh giới nhân sanh mà mỗi một người đời này có thể đạt đến. Chỉ cần làm cho viên mãn bổn phận của mỗi chúng ta, vậy thì giá trị này nhất định ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng quốc gia, thậm chí là ảnh hưởng đến thế giới. Tôi lấy thí dụ về trường trung học cơ sở Kiết Lâm Tùng Hoa Giang ở Đông Bắc. Họ bắt đầu từ năm 2007 dùng đệ tử quy để dạy các em học sinh trung học cơ sở. Xin hỏi các vị trưởng bối, các vị bằng hữu, độ tuổi nào của các em học sinh là khó dạy nhất? Mọi người đều là người trong nghề, đều biết độ tuổi này vô cùng không dễ dạy rồi. Mà trong trường học có một giáo viên, thầy Vương Kỳ, là một người thầm lặng tu thân tề gia dẫn dắt lớp của thầy. Kết quả là lớp của thầy học sinh đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, thành tích là rất tốt. Hiệu trưởng mỗi lần đi ngang qua lớp của thầy, ây da, học sinh lớp này sao mà đi ngang qua cũng không có em nào phân tâm, không có một em nào nhìn mình vậy, học bài chuyên tâm như vậy. Mấy lần trôi qua, hiệu trưởng cảm thấy lớp này rất khác. Tôi đứng trên bục cao nhìn xuống, khí thế của lớp đó đều không giống với các lớp khác, tinh thần và tướng mạo cũng khác. Sau đó thâm nhập tìm hiểu, hóa ra lớp này học tập văn hóa truyền thống, học đệ tử quy. Hiệu trưởng liền mở rộng đệ tử quy ra toàn trường, để học sinh học hiếu đạo. Kết quả là thành tích của trường học đó tăng một cách rất mạnh mẽ. Có một năm ra kết quả thi cử, một số giáo viên vốn phản đối, sau khi nhìn thấy thành tích thi cử thì nói một câu: Khổng Tử hiển linh. Chính bản thân họ cũng không tin thành tích của học sinh có thể tốt tới mức độ đó. Còn nhớ vào năm 2009, thành phố Đại Khánh ở Đông Bắc có tổ chức một đợt bồi dưỡng văn hóa truyền thống cho giới giáo dục, đi đến đó cho khoảng 10.000 giáo viên, hiệu trưởng. Trong đó trường trung học cơ sở Kiết Lâm Tùng Hoa Giang có đưa hình như 3-4 giáo viên tới giảng bài. Bạn xem sự giúp đỡ này đối với toàn bộ xã hội lớn lao hay không? Một trường học còn có Hải Nam, Quảng Đông ngồi xe mất mấy ngày đến Tùng Hoa Giang để học hỏi kinh nghiệm của họ. Còn có Tân Cương, cả giới giáo dục có rất nhiều nơi đều đến chỗ họ học hỏi kinh nghiệm, đến đào bảo bối. Mà vào tháng 12 năm 2009, Hiệp hội Hiệu trưởng Malaysia có hợp tác với trung tâm của chúng tôi tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên. Ở Đại học Đông Bắc có 2.500 giáo viên và hiệu trưởng của Malaysia tham gia. Hơn nữa trong đó có mấy người là hiệu trưởng trung học cơ sở. Khi mà hiệu trưởng Lữ Kiệt và thầy Vương Kỳ đứng trên bục giảng, hiệu trưởng của Malaysia đeo tai nghe phiên dịch, nghe kinh nghiệm của họ. Xin hỏi là trường học của họ có đang lợi ích cho thế giới này hay không? Có. Cho nên chúng ta hiểu được kinh điển mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta không phải là lý luận, mà là mỗi người tận tâm tận lực học tập thực hành. Mỗi một người đều có thể khế nhập cảnh giới nhân sanh và giá trị nhân sanh. Cho nên nhìn thấy quý công ty chúng tôi vô cùng vui mừng. Những doanh nghiệp như quý công ty, nếu như ở tổ quốc đại lục có 20 công ty có thể làm ra tấm gương tốt nhất, vậy thì văn hóa truyền thống sẽ được phục hưng rồi. Các vị khách quý, tôi không biết 19 công ty còn lại là ai, nhưng trong đó nhất định có một công ty của chúng ta. Tổ quốc đại lục của chúng ta có lưu truyền một câu nói là thật chứ không hề giả: năng lượng của tấm gương là vô cùng tận. Bởi vì mấy năm nay cả chính phủ đều vô cùng xem trọng hoằng dương luân lý đạo đức, cho nên có mấy năm đều chọn ra tấm gương đạo đức. Năm nay tấm gương đạo đức chọn ra là cô Mạnh Phối Kiệt. Em ấy mới chỉ 20 tuổi mà thôi, gọi là cô gái đẹp nhất Tôi ở Malaysia mà còn biết rõ hơn các bạn. Các bạn không biết sao? Còn có người mẹ đẹp nhất tự mình đứng ra không màng sống chết cứu một đứa trẻ từ lầu 10 rơi xuống. Hành vi thấy nghĩa quên mình này, chúng ta vừa xem vừa rơi lệ. Nghe cô gái đẹp nhất Mạnh Phối Kiệt 4 tuổi được mẹ nuôi nhận về nuôi, 5-8 tuổi thì cuộc sống của mẹ nuôi có vấn đề, nằm liệt một chỗ. Một cô bé 8 tuổi chăm sóc một người mẹ bị liệt. Mẹ của em ấy thì 73 kg, em thì chỉ khoảng 40 kg. Cứ mỗi ngày cõng mẹ của mình như vậy, mỗi ngày giúp mẹ mình phục hồi chức năng để mẹ em không bị nặng hơn. 8 tuổi đã bắt đầu làm rồi, leo lên bếp để nấu cho mẹ ăn. Bởi vì em quá thấp, không biết là té đã biết bao nhiêu lần, chưa từng than vãn bao giờ. Chúng ta nghĩ mà xem, ngày tháng như vậy làm sao mà trôi qua. Có đôi khi chúng ta thật sự cảm thấy không thể nghĩ bàn. Đi mua rau đều biết những loại rau đó, từ từ ghi nhớ. Mua rồi tự biên soạn thành bài hát, ghi nhớ hình thái của mỗi loại rau, sau đó soạn thành bài hát. Dài là hành, tròn là tỏi, dài ngắn, lung tung là gừng, biên soạn thành một bài vè như vậy. Mọi người từ trong đó mà thể hội được điều gì? Tầm hiếu thảo có thể kích phát tiềm năng của con người tới trình độ nào, không cách gì tưởng tượng được. Bây giờ thời đại này vẫn luôn nhấn mạnh sự sáng tạo rất quan trọng. Sự sáng tạo từ đâu mà có? Từ tâm hiếu thảo, từ tâm yêu thương mà ra. Sự sáng tạo không thể nào đến từ danh văn lợi dưỡng. Vì lợi ích của chính mình có thể sáng tạo ra trò chơi giết người. Tinh thần của bao nhiêu người đều bị hủy hoại rồi. Thậm chí có người thật sự làm như vậy, thật sự đi làm hại người khác, làm ra chuyện mà cả đời hối hận. Mạnh Phối Kiệt sau đó thi đỗ vào Đại học Sư phạm Lâm Phần ở Sơn Tây, lại đưa mẹ cùng đến đại học. Sau đó sự hiếu thảo của em bị phát hiện, bệnh viện nơi đó đã miễn phí trị liệu cho mẹ em ấy. Vốn là không cách nào rời khỏi giường được, hiện tại có thể ngồi xe lăn rồi. Chúng ta xem trong chương trình cảm động Trung Quốc cũng trao giải cho em tấm gương đạo đức, cũng trao giải cho em tất cả quan chức có mặt ở đó, tất cả đại chúng, thậm chí là những người trẻ tuổi vừa xem vừa rơi lệ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, cho nên một tấm gương cũng có sức mạnh như vậy. Nếu như một đoàn thể có thể làm ra, thì niềm tin của xã hội sẽ bị chấn động lớn hơn. Trong đó tấm gương giúp người làm niềm vui. Mọi người đều rất quen thuộc với Quách Minh Nghĩa tiên sinh. Ông là công nhân ở công ty An Cương. Ông không có địa vị cao, cũng không có nhiều tiền bạc, nhưng ông có một cái tâm vì người quên mình. Ông có bao nhiêu khả năng tuyệt đối sẽ không giữ lại, hết mình giúp người. Hiện tại tổ chức làm theo tinh thần của ông, cùng ông giúp đỡ người khác đã vượt hơn 50.000 người. Cho nên sức mạnh của điều thiện rất lớn. Mà thời đại của chúng ta, thành thật mà nói, thật sự là đang kéo co với sự đọa lạc của xã hội. Sức mạnh của điều thiện không đủ, thực sự là cả xã hội đã bị lôi qua. Cho nên sự hưng vong của thiên hạ, mỗi một người dân đều có trách nhiệm. Thời đại này quan trọng nhất là đánh thức sự thiện lương trong lòng con người. Mà muốn như vậy phải dựa vào giáo dục, phải dựa vào trí huệ 5.000 năm của chúng ta. giáo dục kinh điển mới có thể xoay chuyển nhân tâm. Mà trong giáo dục thì thân giáo đứng đầu, phải làm ra mới được. Chúng ta sống trong thời đại này, phải không có lỗi với con cháu đời sau, không có lỗi với tổ tiên 5.000 năm. Chúng ta phải kế thừa người đi trước, dạy bảo đời sau, đem trách nhiệm này truyền cho đời sau. Vừa đúng lúc Quần Thư Trị Yếu 360 giảng đến Quý Đức. Đây là đề mục lớn thứ ba. Đức hạnh là gia đạo, là căn bản lớn của sự nghiệp. Đức hạnh không vững chắc mà sự nghiệp phát triển rất lớn, có thể sẽ là một cơ duyên khiến cho họ đọa lạc. Lão Tử nói phước họa tương ỷ. Ở những khu vực kinh tế phát triển quá nhanh, chỉ cần đạo đức không theo kịp, sự đọa lạc của nhân tâm cũng vô cùng mạnh. Rất nhiều gia đình bất hạnh xuất hiện, trọng lợi khinh nghĩa, tỷ lệ ly hôn không ngừng tăng cao. Vì kiếm tiền mà lơ là giáo dục con cái, vấn đề của thanh thiếu niên liền xuất hiện ngay. Cho nên gia đình là tế bào của xã hội, gia đình chỉ cần không an định, cả xã hội nhất định sẽ xuất hiện hàng trăm vấn đề. Cho nên tề gia sau đó trị quốc, người thành lập gia đình nhất định là phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình cho thật tốt, dạy dỗ đời sau cho tốt. Đây là trách nhiệm đối với gia tộc, cũng là trách nhiệm đối với cả xã hội, đất nước. Cho nên đức hạnh là căn bản. Nếu như không có đức hạnh, một khi có tài phú, một khi có địa vị, sự cám dỗ đó vừa đến thì mình đã thua sát đất rồi. Cũng giống như cái cây mà gốc rễ không vững chắc, gió vừa thổi qua thì đổ cả gốc lẫn cây. Hiện tại có một hiện tượng, có rất nhiều người tự sát, đều là giàu có. Có rất nhiều nơi người có địa vị cao lại muốn tự tử. Đương nhiên nhân tố này khá phức tạp, có khi là vì làm chuyện phạm pháp, có khi là vì trong thời gian dài làm chuyện trái với đạo đức, lương tri, cuối cùng tinh thần của chính mình cũng chịu không nổi. Suy ngẫm lại rất nhiều chuyện của nhiều gia đình, chuyện của cuộc đời thì hối hận, cuối cùng là tự tử. Chuyện này cũng có. Cho nên tổ tiên có nói hữu đức thử hữu nhân, có đức hạnh sẽ chiêu cảm đến người chí đồng đạo hợp. Nếu như là dùng tiền chiêu cảm đến, vì thì chiêu cảm đến đều là kẻ yêu tiền. Nếu như xem trọng sự nghiệp của chúng ta, có cống hiến với nhân loại, có giúp đỡ cho người khác, mỗi một ngành nghề đều là phục vụ đại chúng, nhận thức được, suy nghĩ lợi ích cho người này, chiêu cảm đến đều là người có tâm. Doanh nghiệp như vậy, gia đình cũng là như vậy. Người trẻ tuổi đến tuổi kết hôn muốn tìm đối tượng hữu đức thử hữu nhân, đức hạnh phải nâng cao mới có thể chiêu cảm người cùng tần số. Rồng tìm rồng, phượng tìm phượng, con trai của chuột thì biết đào lỗ. Xin hỏi chư vị trưởng bối, con cái của các vị đến tuổi kết hôn, các vị có nói với chúng là phải học đạo đức trước không? Có hay không? Hay là nói với chúng tìm cô vợ nào đó xinh xắn một chút, tìm một người nào mà lấy về đỡ phải nỗ lực 20 năm, có hay không? Nhìn sự việc không nên nhìn trước mặt. Nói cho mọi người biết, đại tiểu thư nhà người ta, cái gì gọi là đại tiểu thư? Đó là tính tình hay tức giận. từ nhỏ đã được ăn mặc sung sướng, cha mẹ nương chiều hư hỏng rồi, từ nhỏ đã có tiền. Bạn lấy một cô đại tiểu thư về, phải hầu hạ cô ấy cả một đời. Chuyện này có vui hay không? Không vui. Nghe âm thanh của mọi người hình như rất có kinh nghiệm rồi. Hình như là sự trả lời của người từng trải. Lại nữa, xin hỏi mọi người, đại tiểu thư sau này có trở thành một người vợ tốt hay không? Là một người mẹ tốt hay không? Sẽ không. Mọi người đều là người sáng suốt, đều có trí huệ phán đoán chuyện lớn trong đời người. Tục ngữ nói lấy được người vợ tốt có thể hưng dưỡng ba đời, lấy một người vợ không tốt thì sao ạ? Suy bại ba đời. Không chỉ là suy bại ba đời mà là thất bại thảm hại, không ngóc đầu lên được. Đây là tinh thần mà trong nước chúng ta nhấn mạnh, gọi là quan điểm phát triển khoa học. Bạn phải quan sát chiều hướng biến hóa của sự vật. Nếu đã thất bại thì không có cơ hội quật khởi rồi. Người xưa đối với những việc này, họ đều rất có trí huệ phán đoán. Tục ngữ nói, lấy vợ xem mẹ vợ, mua trâu phải mua đuôi dài. Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Xã hội nông nghiệp, người ta tích lũy kinh nghiệm tốt như vậy, nhìn là biết đuôi trâu dài là con trâu có chất lượng khá tốt. Bạn muốn tìm vợ, đầu tiên phải xem chất lượng quản lý cô ấy như thế nào. Mẹ cô ấy giáo dục cô ấy ra làm sao? Mọi người bây giờ nghĩ mà xem, có ai tìm đối tượng mà xem mẹ của người đó trước không? Có. Quốc gia dân tộc muốn hưng thịnh nhất định phải có điềm lành tốt này. Từ đâu mà nhìn ra được vậy? Bây giờ tìm đối tượng phải xem mẹ vợ trước. Điềm báo này sẽ nhìn ra được, dân tộc đó sẽ cường thịnh. Thật sự đó mà, mỗi một người thánh hiền từ đâu mà ra? Từ gia đình mà ra. Mọi người có biết Khổng Tử có thể sanh ra là bởi vì ông ngoại của ngài có trí huệ? Không biết đúng không? Ông ngoại của ngài gả con gái của mình cho cha của Khổng Tử, ông Thúc Lương Ngột. Làm ra động tác này, tìm hiểu dữ liệu tám đời tổ tiên của cha Khổng Tử ngài. Sau đó nói, gia tộc này mấy đời đều là thánh nhân, đời sau của người này nhất định sanh ra thánh nhân, cho nên đem con gái Nhan Thị gả cho Thúc Lương Ngột mới sinh ra Khổng Tử. Cho nên không chỉ cảm tạ Khổng Tử, còn phải cảm tạ ông ngoại của Khổng Tử có kiến thức. Nếu không thì duyên phận này không thành rồi. Cho nên nếu như con cái của chúng ta, sự nghiệp của chính chúng ta là rút ra từ trí huệ 5.000 năm để kinh doanh, vậy thì đứng trên vai người khổng lồ có thể nhìn được càng xa. Cuộc đời của bạn sẽ không có nhiều mày mò, không có nhiều hối hận và sai lầm. Đặc biệt là người trung niên thường nói một câu, nếu như có thể làm lại cuộc đời, tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm đó. Có đúng không? Vấn đề là cuộc đời đâu có thể quay lại lần nữa. Cho nên phước tại thọ gián. Cái gì là phước báo lớn nhất? Có thể nghe được lời dạy bảo của thánh hiền. Người này gia đình này có phước báo nhất. Mọi người xem Khổng Tử tại vì sao trở thành thánh nhân. Ngài ấy đối với lời dạy bảo của thánh hiền rất thành kính mà học tập theo, thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Không có sáng tác của chính mình, đều là làm theo lời dạy bảo của thánh hiền xưa mà lãnh ngộ ra, hoàn toàn tương ứng với những gì mà thánh hiền dạy bảo, Hơn nữa đối với thánh hiền xưa không có chút nào hoài nghi. Tính nhi hiếu cổ, hiếu chính là mong thành thánh hiền, hy vọng có đức hạnh giống như các ngài. Khổng Tử khi nằm mộng gặp được Chu Công, các bạn nằm ngủ thì mơ thấy ai? Có mơ thấy ác mộng hay không? Nếu như mơ thấy tổ tiên của bạn, vậy thì đó là do hiếu tâm của bạn. Bạn có cái tâm muốn gia đạo của cả gia tộc có thể hưng dưỡng, vậy thì tổ tiên trong giấc mộng sẽ chỉ dạy bạn. Có khả năng này không? Bạn tin tưởng thì sẽ có khả năng. Những chuyện tương tự như vậy quá nhiều rồi. Tôi lấy một thí dụ khá quen thuộc với mọi người. Trong Tam Tự Kinh có dạy là nhà họ Đậu ở Yên Sơn đời Tống có 5 người con trai biết cách dạy dỗ, mà về sau cả thảy đều đỗ đạt. Nhưng mọi người không biết đây là kết quả. Nguyên nhân là Đậu Yên Sơn vốn là làm rất nhiều chuyện không tốt. Tổ tiên của ông báo mộng cho ông là: con à, nếu con tiếp tục làm như vậy thì đến mạng sống cũng không còn. Con làm quá nhiều chuyện bất nghĩa, làm nhiều chuyện bất nghĩa thì nhất định sẽ gặp báo ứng. Chả trách mà tuổi của con lớn như vậy rồi mà không có một đứa con trai nào. Con là mệnh tuyệt tử, không có con cái. Con còn không nhanh chóng đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Từ trong mộng tỉnh dậy, cảm tạ tổ tiên đã thức tỉnh ông. Từ ngày đó trở đi, có thể tận lực làm bao nhiêu việc thiện thì đều tận lực mà làm. Có một lần hình như nhặt được một túi bạc, lại còn ở đó chờ người làm mất quay lại trả cho người ta. Đặc biệt là còn là một chuyện rất quan trọng, xây trường học, dạy dỗ đời sau ở khu vực đó. Công đức này vô cùng lớn, bởi vì dạy dỗ tốt cho một người có thể ảnh hưởng đến gia đình của chúng và gia tộc của chúng. Vốn dĩ là số mạng tuyệt tử tuyệt tôn, nhờ vào việc ông tích lũy công đức, cuối cùng sanh 5 người con đều thành quan nổi tiếng thời bấy giờ. Cả gia đạo hoàn toàn đã xoay chuyển. Hơn nữa, ngũ phúc lâm môn, trường thọ khỏe mạnh, con cháu đều thiện lương, lại có tài phú. Trong ngũ phúc lâm môn, phúc thứ 5 là chết yên ổn, còn gọi là thiện chung. Ngày mà ông sắp lâm chung, liền đi tắm rửa bản thân sạch sẽ trước, sau đó chào tạm biệt người thân. Nói xong thì nhắm mắt ngồi đó qua đời. Công phu này mọi người có muốn học hay không? Rất là quan trọng. Mọi người chú ý xem, hiện nay có 100 người rời khỏi thế gian này, xin hỏi đều là ở đâu? Hơn nữa rất nhiều người đều là không thanh tịnh. Không phải là chào tạm biệt mọi người xong đi rất tự tại, mà đa phần là bệnh tật, đều là bất tỉnh nhân sự, bị người ta dùng điện cấp cứu mà cũng không biết. Cho nên con người phải kinh doanh tốt phước báo cuộc đời. Nhưng mà mọi người bình lặng chú ý mà xem, 30 năm trước rất nhiều người lớn tuổi đều là không bệnh tật gì mà qua đời. Nửa đêm ngủ một giấc, không bị bệnh tật gì, rồi ngủ một giấc mà ra đi, không có đau khổ bệnh tật. Đó là bởi vì chiêu cảm quả thiện, do tích đức hành thiện. Nhưng mà con người hiện tại, tại vì sao lại chết đau khổ như vậy? Không phải là ngẫu nhiên. Một hai đời này thiếu khuyết giáo dục luân lý đạo đức, họ không phải là muốn phạm lỗi, họ chính mình phạm lỗi cũng không biết. Chúng ta nhìn thấy một con số, toàn thế giới một năm số người đi nạo phá thai lên đến 5 triệu người, còn hơn như vậy nữa. Hành vi này đa phần đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi làm ra. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm dạy bảo những em nhỏ này. Nếu không, đời này của chúng chỉ mới 10 hay là 20 tuổi đã tạo rất nhiều tội nghiệp, thậm chí là chúng không thể có thai được nữa. Tam Tự Kinh là dạy chúng ta, nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha. Dạy học mà chẳng nghiêm chỉnh, ấy là quấy của người thầy. Mỗi khi đọc đến Tam Tự Kinh, sau lưng đều toát mồ hôi. Chúng tôi làm công việc giáo dục, câu dạy học mà chẳng nghiêm chỉnh, ấy là quấy của người thầy đang chờ chúng tôi. Cho nên giáo dục mới có thể xoay chuyển nhân tâm. Đây là việc lớn. Chúng ta có thể kế thừa trí huệ 5.000 năm để thành tựu chính mình, để thành tựu cho đời sau. Đây là người có phước báo chân thật. Hơn nữa chúng ta hiện tại học Đệ Tử Quy, đây là tập hợp gia giáo hoàn thiện nhất 5.000 năm. Bây giờ chúng ta học Vườn Thư Trị Yếu, đó là tập hợp hoàn thiện nhất của Tề Gia trị quốc bình thiên hạ. Quyển sách này không chỉ là luân lý, còn thực sự sáng tạo ra Trinh Quán Chi Trị. Mà bộ sách này trong lịch sử của nhà Đường và nhà Tống không hề có ghi chép. Vì sao vậy? Bởi vì sau đó bộ sách này bị biến mất. Người Nhật Bản sao chép mang về nước. Sau hơn 1.000 năm, người Nhật Bản tiến công cho Hoàng đế Gia Khánh lúc đăng cơ, tiến cống bộ sách này mới mất rồi tìm lại được. Nhưng mà bởi vì cuối thời nhà Thanh, bộ sách này không được xem trọng. Những năm đầu dân quốc, quan quân chiếm đóng khắp nơi, sau đó lại tới chiến tranh chống Nhật. Do đó mà bộ sách này không được hoằng dương. Vừa đúng lúc năm ngoái, sư phụ đã in hơn 10.000 quyển, bắt đầu hoằng dương bộ sách này. Cho nên mọi người đều là người có đại phước báo. Bộ sách này vừa xuất bản nóng hổi, mọi người có sợ thử xem chưa? Mà Quần Thư Trị Yếu 360 là 360 câu tinh hoa trích lục từ 65 bộ sách 500.000 chữ mà ra. Bởi vì con người hiện tại công việc khá bận rộn, nếu như để bộ sách này trước mặt họ, họ sẽ bắt đầu chóng mặt. Bộ sách gì lớn như vậy chứ? Chọn ra để họ sau khi xem xong cảm thấy cái này đều rất hay, họ chấp nhận như vậy rồi thì chính họ tự mình chủ động, tự muốn thâm nhập. Nói đến quý đức, chúng ta hiểu được đức là căn bản. Đây là may mắn của đời người. Vì sao vậy? Tìm được cái gốc rồi thì có hy vọng đạt được thành tựu. Tìm không được cái gốc của đời người thì có thể đầu đuôi bị đảo lộn. Ở nơi đó có một người kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì sau khi kiếm được tiền rồi, hành vi của ông trở nên kiêu ngạo, xa xỉ phóng túng. Sau đó thì vợ và con đã bỏ đi. Mặc dù vẫn có rất nhiều tiền, sống ở trong biệt thự. Có một ngày uống rượu say ngã ở bên đường, cảnh sát nhìn thấy lay ông dậy, rồi bảo ông nhanh chóng về nhà. Ông có chút mơ hồ, nhìn người cảnh sát đó rồi nói: về nhà? Tôi làm gì có nhà chứ? Ông cảnh sát nói, căn biệt thự lớn đó không phải là nhà của ông hay sao? Ồ, đó chỉ là căn nhà, không phải là gia đình. Bạn xem câu nói của ông có triết lý hay không? Con người khi lâm vào tuyệt cảnh, họ sẽ cảm ngộ được rất nhiều đạo lý chân thật. Cái gì là nhà? Nơi thực sự có đạo nghĩa là nhà, có cống hiến, có tình yêu, có sự ấm áp mới là nhà, là gia đình. Cho nên chúng ta có thể nỗ lực xây dựng cái gốc. Luận Ngữ mở đầu có nói, người quân tử chăm chú vào việc gốc. Gốc vững rồi thì đạo đức sanh. Tìm được cái gốc đạo này của chúng ta, học vấn là đạo, gia đạo là đạo, sự nghiệp cũng là đạo. Tìm được cái gốc thì học vấn, gia đình, sự nghiệp, đời này của chúng ta mới có được thành tựu. Chúng ta vừa mới nói đến đức là cái gốc. Các nhà khoa học có một cuộc điều tra đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Báo cáo điều tra này có nhắc đến khi một đứa trẻ 1-2 tuổi mỗi ngày cười 180 lần. Sau đó chúng trưởng thành rồi, người trưởng thành trung bình một ngày cười 7 lần. Xin hỏi mọi người, bạn nhỏ nỗ lực làm việc hơn hay là người trưởng thành nỗ lực làm việc hơn? Tại vì sao? Càng nỗ lực đến sau cùng lại từ cười 180 lần biến thành cười chỉ có 7 lần mà thôi. Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu, ngày hôm nay mọi người cười mấy lần rồi? Chúc mừng bạn, bạn đã làm gia tăng số lượng trung bình lên một chút. Đời người nỗ lực là vì cái gì? Hạnh phúc vui vẻ đúng không? Có ai nói tôi nỗ lực là gì để chính mình cười không nổi không? Vậy thì tinh thần người đó có vấn đề rồi. Nhưng mà người hiện tại thật sự càng nỗ lực thì càng cười không nổi. Quá mệt rồi đúng không? Vậy thì họ phải hiểu được, là của bạn thì sẽ là của bạn, không phải của bạn thì miễn cưỡng cầu cũng không được. Nói cho mọi người biết, mệt là mệt ở chỗ nào? Mệt ở trong tâm, mệt ở chỗ nghĩ đến một đống phiền não do tham cầu mà sanh ra. Mọi người có kinh nghiệm làm nghĩa công hay không? Làm không lãnh lương, làm rất là vui vẻ, giúp người làm niềm vui, sau đó đặt mình xuống là ngủ, cảm thấy hôm nay trôi qua rất sung túc. Đối với con người có rất nhiều trợ giúp. Đúng vậy, cho nên không phải nói bạn có tiền càng nhiều thì càng hạnh phúc vui vẻ. Vì mặt cơ bản là người càng có tiền thì càng phiền não. Xã hội bây giờ bạn đi điều tra thử xem, nông dân chỉ nghĩ thu hoạch của tôi có thể nhiều hơn một chút không? Người có tiền thì còn nghĩ là mua cổ phiếu của công ty nào. Cổ phiếu mà rớt giá thì tâm cũng rớt theo. Còn có phiền não là ai lại tới mượn tiền của tôi. Rất nhiều phiền não bởi vì tiền quá nhiều. Mọi người chú ý nhìn chữ này. Tổ tiên nhắc nhở chúng ta chữ tiền viết như thế nào. Không nên để lại quá nhiều cho con cháu, sau cùng cũng giống như những tin tức trên báo vậy. Anh em lên tòa án kiện tụng tranh đoạt tài sản. Tổ tiên sáng tạo chữ ra đem trí huệ này nhắc nhở chúng ta. Chữ kim này cẩn thận sẽ có hai con dao cướp đến. Tổ tiên khi đúc tiền cũng nhắc nhở chúng ta, tiền là để dùng, để làm lợi ích cho người khác. Tiền cũng giống như dòng nước vậy, phải luôn tuôn chảy, mà không nên biến thành nô lệ của đồng tiền. Đồng tiền được đúc như thế nào? Tiền không phải là chỗ này có con mắt hay sao? Nhắc nhở bạn đừng rơi vào con mắt của đồng tiền này. Tổ tiên rất có trí huệ, bao gồm cả ly rượu trước đây thiết kế như thế nào. Phía trên ly rượu có hai thanh kim loại, Khi mà uống rượu, nếu mà bạn uống một ngụm quá lớn thì hai thanh đó sẽ đâm vào mắt của bạn. Còn uống sao? Còn uống nữa thì mắt sẽ mù. Đều là nhắc nhở chúng ta, con người phải hiểu được tiết chế, phải có mức độ, phải có chừng mực, không được phóng túng. Bạn xem bây giờ, người ta uống rượu XO mang ra uống ừng ực, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Hơn nữa còn chà đạp đồ mắc tiền như vậy, uống ừng ực như vậy, tôi không biết là có thể in được bao nhiêu quyển Đệ Tử Quy đó. Bạn xem, bạn có phước báo, bạn cũng phải biết cách sử dụng. Tiền phải tiêu có trí huệ. Kiếm tiền là dựa vào nỗ lực, dựa vào cơ hội. Tiêu tiền phải dựa vào trí huệ. Tiền mà tiêu không tốt sẽ chà đạp phước báo thôi. Nhà tích chứa điều ác, ác sẽ có nhiều tai ương, tai ương giáng xuống đầu con cháu. Cho nên con người phải tìm về cái gốc. Bạn sẽ rất hoan hỷ. Cũng giống như chúng tôi những người làm nghề giáo dục, chúng tôi rất muốn dạy tốt cho các em nhỏ. Lĩnh bổng lộc của nhà nước, chính phủ, bạn phải dạy dỗ đời sau cho tốt. Tôi nhìn thấy không phải là đời sau không bằng đời trước, năm sau không bằng năm trước. Tố chất của trẻ em qua các năm cứ tiếp tục kém đi như vậy, không nỡ nhìn như vậy, vậy thì làm sao mà lãnh nổi lương nữa chứ.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.